Phi Thiên, chương 3498, trận chiến công thành danh toại 1, góc truyện audio.com. Chỉ huy quân bàng quán bên này vốn có ý nhường, đại quân phối hợp chẳng có lực, có thể nói là bị đánh bại ngay tại chỗ. Tinh xen lẫn trong đại quân đang xông về phía trước, nhìn mà hãi hùng khiếp vía, phát hiện năm xưa chút xíu thương vong của luân tộc kia chẳng tính là gì. Ở nơi này, chút xíu thương vong cũng là con số chục ngàn trở lên, phát hiện tu sĩ loài người cũng chẳng phải chỉ tàn bạo với luân tộc, loài người còn tàn bạo với chính đồng loại của họ hơn gấp nhiều lần. Tướng lĩnh quân địch Hồ Diên Luân Đức bị dọa nhảy dựng lên, chẳng phải đã nói chỉ là giả thôi sao? Mãi tới khi đại quân U Minh đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng vọt qua luôn, chẳng dây dưa thêm chút gì, bên này mới xác nhận chuyện này không phải thật. Nhưng vừa này đã chứng kiến được sức chiến đấu thật sự của đại quân U Minh rồi, mày mà là giả, nếu không thì e là bên này đã tử thương thảm trọng. Đại tướng quân, ai cũng nói nhiều hữu đức năng chinh thiện chiến, hôm nay được chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Một thuộc hạ bên cạnh kinh ngạc nói nhảm gì đấy, Hồ Diên Luân Đức vung tay lên, đuổi theo, đại soái nói đã diễn thì phải diễn cho giống thật, người dưới không biết gì, nhưng y lại rõ môn một. Gần 100 triệu nhân mã tán loạn lập tức nhanh chóng tập kết lại, dốc sức đại quân U Minh cũng đang tập kết nhất quyết không tha. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn, hạ lệnh tiếp tục đi đường mình đã định ra, không có thời gian để dây dưa kéo dài, xoay người dẫn mấy người hoành vô đạo tránh vào trong không gian chữ vật. Vừa nào không gian chữ vật, Miêu Nghị lập tức liên lạc với Hạo Đức Phương, bảo y điều động một đội nhân mã giúp chặn truy binh phía sau lại. Hắn không hề sợ những truy binh phía sau, mà là không muốn dây dưa, quan trọng hơn là muốn kéo chân một phần nhân mã của họ Hạo lại tránh khỏi bất ngờ, tranh thủ thời gian cho kế hoạch sau. Biết được 50 triệu đại quân hòa tốc đánh tan 100 triệu nhân mã bàng quan ngăn cản, sức chiến đấu này khiến Hạo Đức Phương lấy làm kinh hãi lần nữa, thật sự phát hiện mình đứng về phía Nghiêu Hữu Đức lời to rồi. Dù lúc trước đã nghe tin nhân mã do Nghiêu Hữu Đức thống lĩnh thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, nhưng dù gì cũng là số ít nhân mã bị đánh tan, hoàn toàn không cùng khái niệm với việc đánh tan 100 triệu nhân mã. Sau khi Hạo Đức Phương hơi cân nhắc, trả lời, lão đệ Vũ Văn Xuyên bên kia bị Hạ Hầu ra quấy rối, lại có nhân mã bàng tặc đột kích kìm chân, e là không kịp cản địch cho đệ. Không phải y không muốn phối hợp với Miêu Nghị mà phòng chừng lúc này Vũ Văn Xuyên đang quan sát, chưa chắc đã nghe theo lệnh của y, hà tất phải tự đánh vào mặt mình. Có vẻ như Miêu Nghị nổi giận rồi, chất vấn. Vương gia, lời này của ngài có ý gì? Chẳng lẽ Nghiêu Mỗ bất chấp dầu sôi lửa bỏng vì vương gia là sai ư? Hạ Hậu gia và nhân mã bàng tặc có quấy dày hơn nữa chắc gì đã có thể kiềm chế được toàn bộ nhân mã Tị Lộ. Ở địa bàn Tị Lộ, đường đường nguyên soái Tị Lộ mà ngăn cản truy binh cho ta cũng không làm được, coi ta là đứa nhỏ 3 tuổi chắc. Đừng có khinh người quá đáng. Cho dù Hạo Đức Phương biết mình không thể dễ dàng giao địa bàn Tị Đường cho Miêu Nghị, nhưng hiện giờ không phải là lúc để trở mặt với Miêu Nghị, Miêu Nghị đã nói tới mức này, y chẳng thể làm gì khác hơn là hơi nhắc nhở. Bản vương hạ lệnh thì không thành vấn đề, có điều hiện giờ bản vương rơi vào. Góc truyện audio.com. Cảnh khốn khó, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, chỉ sợ có người mang tâm tư khác. Đương nhiên Miêu Nghị biết y khó xử, ban đầu khi cùng Dương Khánh lên kế hoạch, hắn đã ngờ tới cảnh tượng này, thái độ Hạ Hầu gia kiên định, một khi thế cục đã thành. Khó tránh khỏi việc người phía dưới có tâm tư, biết vẫn chỉ là biết, nhưng không thể để kế hoạch bị lệch lạc, Miêu Nghị hùng hổ trả lời. Nỗi khổ tâm trong lòng vương gia ta biết rõ, vương gia hãy cứ hạ lệnh, Vũ Văn Xuyên không dám không nghe theo. Hạo Đức Phương, người có thật sự chắc chắn, lão đệ bây giờ cũng không sợ đệ chê cười nữa, ta chỉ đành cố sức thử một lần. Miêu Nghị, y dám nói một chữ không thử xem, lão tử lập tức đôi hướng nhân mã tới diệt Vũ Văn Xuyên trước. Môn tự tung tự tác, mẹ nó chứ, nằm mơ giữa ban ngày đi. Hạo Đức Phương ngẩn ra một lát, phát hiện chiêu này quả nhiên rất tàn nhẫn, e là Vũ Văn Xuyên không thể không tuân theo, y bèn trả lời. Được, ta ở đây hạ lệnh cho y, lão đệ bên đó tạo thêm áp lực cho hắn nữa là được. Sau khi ngắt liên lạc, Hạo Đức Phương nhanh chóng lấy tinh linh ra hạ lệnh cho Vũ Văn Xuyên, còn việc Vũ Văn Xuyên có nghe hay không y cũng chẳng quản được, cứ để Nghiêu Hữu Đức tự xử lý vậy. Cất tinh linh đi, Hạo Đức Phương trầm giọng nói. Không thể khinh thường sức chiến đấu dưới trướng Nghiêu Hữu Đức, để hắn lớn mạnh hơn nữa chắc chắn sẽ trở thành hậu hoạn, giường ta sao có thể để người khác ngủ ngáy. Nếu hắn có thể vượt qua kiếp nạn này, ắt phải chứ. Tô Vận nghe vậy, hơi gật đầu, rất tán thành. Mà Miêu Nghị bên này sau khi đợi một lát cũng lấy tinh linh ra trực tiếp liên lạc với Vũ Văn Xuyên. Với địa vị của hắn hiện giờ, hầu như giữa mấy vị đại lão trên thiên đình đều trực tiếp xây dựng cách thức liên lạc. Lúc trước phải đánh tiếng với Hạo Đức Phương trước là vì hắn không có quyền điều động Vũ Văn Xuyên, phải để Hạo Đức Phương hạ lệnh trước mới được. Sau khi liên lạc được, Miêu Nghị lập tức hỏi: "Đại soái có thận được quân lệnh của Hạo Thiên Vương?" Quả nhiên Vũ Văn Xuyên từ chối: "Đúng là đã nhận được ý của Ngưu lão đệ, ta biết không phải ta không muốn ngăn cản truy binh cho lão đệ, mà thực sự là Hạ hầu gia rất phiền phức, lại thêm nhân mã của bàng tặc gây rối, bản soái không điều động được nhân mã, có điều lão đệ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức." Lời tốt lời xấu đều nói cả rồi, rõ ràng để lại đường lui, nếu không thể ngăn chặn truy binh kịp thời cho ngươi cũng có lý do cả. Miêu Nghị lập tức giận dữ: "Vũ Văn Xuyên, ít bày trò đi, đừng có quá đáng, ai dám phá hỏng đại sự của ta, ta sẽ chém đầu kẻ đó. Hạo Đức Phương hay là bàng quán sở hữu địa bàn Nam quân ta đều chẳng quan tâm, đại quân ta đã ra khỏi U Minh, sẽ không có chuyện trở về tay không, ai cũng phải cho lão tử lợi ích. Trong vòng một canh giờ, nếu ta không thấy nhân mã Tị Lộ ngăn cản truy binh cho ta, lão tử lập tức mặc kệ nhân mã bàng tặc tiêu diệt Vũ Văn Xuyên ngươi trước đã, ngươi không tin thì cứ thử xem." Cách chương.